Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Năm, ngày 12 tháng 11, năm 2009 gồm có Tin Tôn giáo và bài thời sự nói về chiến dịch vận động bãi bỏ luật chấm phạm thượng tại Pakistan, sau đó là các tiết mục, mỗi tuần một sự kiện, Công giáo và nhân quyền, và Phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo với Mai Hương. Tin Vatican. Tòa Thánh cho công bố tông hiến của Đức Thánh Cha về việc thiết lập cơ chế pháp lý dành cho các tín hữu Anh giáo muốn trở về hiệp thông trọn vẹn với Giáo hội Công giáo. Sáng thứ Hai, mùng 9 tháng 11 vừa qua, Tòa Thánh đã cho công bố tông hiến có tựa đề bằng tiếng Latin Anglicanorum Sceptibus, các nhóm tín hữu Anh giáo, về việc thành lập các giới hạt tổng nhân nhằm giúp các tín hữu Anh giáo hội nhập vào các giới hội Công giáo và vẫn có thể bảo tồn gia sản Anh giáo. Tông hiến khẳng định rằng việc thiết lập các giáo hạt tổng nhân dành cho các nhóm tín hữu Anh giáo thuộc thẩm quyền Bộ Giáo lý Đức tin và trong lãnh thổ của một hội đồng giám mục. Về việc cử hành phụng vụ, giáo hạt tổng nhân có nâng quyền cử hành thánh thể và các bí tích khác theo sách phụng vụ riêng của truyền thống Anh giáo được Tòa Thánh phê chuẩn. Giáo hạt tổng nhân được ủy thác cho sự chăm sóc mục vụ của một vị bản quyền được Đức Thánh Cha bổ nhiệm, và vị này có quyền bính thông thường, đại diện và tổng nhân. Tông hiến quy định rằng, những người đã từng thi hành tác vụ phó tế, linh mục hoặc giám mục trong giáo hội Anh giáo, có thể được vị bản quyền nhận cho làm ứng sinh chịu các chức thánh trong giáo hội Công giáo. Đối với các thừa tác viên có gia đình, thì cần phải tuân giữ các quy luật của thông điệp Sacerdotalis Celibatus, độc thân linh mục. Trái lại, các thừa tác viên độc thân thì phải tuân giữ luật độc thân giáo sĩ. Đàng khác, vị bán quyền chỉ nhận làm ứng sinh linh mục những người còn độc thân. Việc chuẩn luật độc thân chỉ được giải quyết theo từng trường hợp, theo các tiêu chuẩn khách quan được Tòa Thánh phê chuẩn. Tông hiến dự trù rằng, sau khi nghe ý kiến của các giám mục giáo phận và với sự chấp thuận của Tòa Thánh, vị bán quyền có thể thành lập các giáo xứ tổng nhân để săn sóc mục vụ cho các tín hữu thuộc giáo hạt. Các cha sở được hưởng tất cả các quyền lợi và phải tuân giữ các nghĩa vụ mà giáo luật đã quy định. Ngoài ra, giáo dân và tu sĩ muốn thuộc về giáo hạt phải bày tỏ ước muốn trên giấy tờ. Tông huấn quy định rằng vị bán quyền được một hội đồng cai trị trợ giúp. Hội đồng này được điều hành theo quy chế, được vị bán quyền chấp thuận và được Tòa Thánh phê chuẩn. Hội đồng này do vị bán quyền chủ tọa và thi hành những chức năng đã được quy định trong Bộ Giáo luật về Hội đồng Linh mục. Song song với tông hiến của Đức Thánh Cha, Bộ Giáo lý Đức tin cũng đã ban hành những quy luật bổ túc giúp thực thi đúng đắn những quy định của Đức Thánh Cha. Thông cáo của Bộ Giáo lý Đức tin khẳng định rằng, tông hiến của Đức Thánh Cha mở ra một con đường mới để thăng tiến sự hiệp nhất của các tín hữu Kitô, đồng thời nhìn nhận sự khác biệt hợp pháp trong việc diễn tả đức tin chung. Tin Paris. Các đức giám mục Pháp nhắc lại nghĩa vụ liên đới với người nghèo. Trong thư mục vụ chung gửi các cộng đồng Kitô, các đức giám mục Pháp nhắc nhở người Công giáo về nghĩa vụ bác ái và liên đới với người nghèo, nhất là trong cuộc khủng hoảng kinh tế hiện nay và lễ Giáng sinh sắp đến. Thư chung của các đức giám mục Pháp có đoạn viết: là môn đệ của Chúa Kitô, chúng ta lại càng được thúc đẩy bởi đức ái trong thời buổi khủng hoảng kinh tế và xã hội này. Theo các đức giám mục Pháp, những hình thức nghèo ngày nay có tính triệt để hơn vì sự phân mảnh của tế bào gia đình, vì thiếu nơi cư trú, vì nạn thất nghiệp gia tăng, vì giá bán nông phẩm hạ giảm. Ngoài ra, những điều kiện làm việc khắc nghiệt, sự cô đơn, nghiện ngập tình trạng tâm lý bất ổn, các mối quan hệ tạm bợ, khiến cho nhiều người cảm thấy bị đẩy ra bên lề xã hội. Nhắc lại rằng, Chúa Giê-xu đã trở nên nghèo khó, để làm cho chúng ta được giàu có, nhờ sự nghèo khó của Ngài. Các đức giám mục Pháp khẳng định, chúng ta mắc nợ với người nghèo. Các ngài nhắc lại rằng, toàn thể cộng đồng Kitô phải thực thi tác vụ cầu nguyện, tác vụ lời Chúa và tác vụ phục vụ đối với người nghèo. Các ngài đề nghị nên kéo dài các tác vụ này bằng việc thăm viếng người nghèo, nhất là những người neo đơn hay những người hàng xóm đang cần một cử chỉ huynh đệ. Các đức giám mục Pháp đề nghị người Công giáo nên xem Giáng sinh như dịp để đề ra những sáng kiến cụ thể hướng về người nghèo và người cô độc. Tin Havana. Tòa Thánh yêu cầu chính quyền Cộng sản Cuba để cho giáo hội được hưởng nhiều tự do hơn trong việc sử dụng các phương tiện truyền thông. Hôm Chủ nhật mùng 8 tháng 11 vừa qua, nhân chuyến viếng thăm Cuba, Đức cha Claudio Maria Celli, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về truyền thông xã hội, đã yêu cầu chính quyền Cộng sản nước này nên để cho giáo hội có nhiều tự do hơn trong việc sử dụng các phương tiện truyền thông. Trước khi kết thúc chuyến viếng thăm kéo dài 4 ngày tại quốc gia hải đảo này, Đức cha Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về truyền thông xã hội đã có cuộc gặp gỡ với những người Công giáo hoạt động trong lĩnh vực truyền thông. Hôm thứ Sáu, ngày mùng 6 tháng 11 vừa qua, Đức cha Chelly đã được ông Ernesto Lopez, Chủ tịch Viện Truyền hình Truyền thanh Cuba, và ông Ramon Linares, Thứ trưởng Thông tin, tiếp kiến. Đức cha Chelly nói rằng hai vị này đã dành cho Ngài một sự đón tiếp thân thiện, và Ngài cho biết đã yêu cầu chính quyền Cộng sản Cuba để cho giáo hội được hưởng nhiều tự do hơn trong việc sử dụng các phương tiện truyền thông. Giáo hội Công giáo tại Cuba đã bị cấm sử dụng các phương tiện truyền thông từ thập niên 60. Trong những năm gần đây, sau khi Tòa Thánh và Cuba tái lập quan hệ ngoại giao, giáo hội tại Cuba được phép sử dụng các phương tiện truyền thông. Nhưng theo các viên chức giáo hội vẫn còn gặp nhiều hạn chế trong lĩnh vực này. Trong chuyến viếng thăm vừa qua, Đức cha Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về truyền thông xã hội cũng đã tham dự nghi lễ đón tiếp Đức cha Angelo Becciu, tân sứ thần Tòa Thánh tại Cuba. Ngoài ra, Ngài cũng có mặt trong phiên khoáng đại của Hội đồng Giám mục nước này. Mối quan hệ giữa giáo hội và nhà nước Cộng sản Cuba đã được cải thiện trong những năm gần đây, nhất là kể từ chuyến viếng thăm Cuba của Đức Thánh cha Gioan Paolo Đệ Nhị vào tháng Giêng năm 1998. Tin Âu Châu. Các đức giám mục Âu Châu kêu gọi các chính phủ của lục địa phải có hành động chống lại việc thay đổi thời tiết. Trước hội nghị thượng đỉnh về thời tiết sẽ diễn ra tại Copenhagen, Đan Mạch, từ ngày 7 đến ngày 18 tháng 12 tới đây, Liên Hội đồng Giám mục Âu Châu đã kêu gọi các chính phủ của lục địa hãy có hành động mạnh để chống lại sự thay đổi thời tiết. Trong lá thư đề ngày 6 tháng 11 vừa qua, các đức giám mục Công giáo Âu Châu đã cùng với Hội đồng các giáo hội Kitô Âu Châu kêu gọi các tín hữu Kitô hãy vận động các chính phủ của mình có hành động mạnh để giảm bớt và thích nghi với những hậu quả của việc thay đổi thời tiết. Các đức giám mục Âu Châu khẳng định, khủng hoảng kinh tế không phải là một cái cớ để tránh làm những hành động tích cực trong việc bảo vệ môi sinh. Theo các đức giám mục Âu Châu, thách đố của việc thay đổi thời tiết là một vấn đề công bình. Những người góp phần ít nhất vào vấn đề thay đổi thời tiết vì sống trong những vùng ít phát triển và ít được công nghiệp hóa nhất lại là những người đầu tiên phải gánh chịu hậu quả của nó. Chúng ta cần phải nhìn nhận rằng sự thay đổi thời tiết có thể tạo ra đau khổ và khó khăn, chặn đứng sự phát triển toàn diện và hãm hại thiên nhiên. Tin Islamabad. Chính phủ Pakistan gặp gỡ các nhà lãnh đạo Kitô để thảo luận về luật chống phạm thượng. Trong cuộc gặp gỡ với một ủy ban đặc nhiệm quốc hội hôm 6 tháng 11 vừa qua, các đại biểu của các giáo hội Kitô và các tổ chức dân sự tại Pakistan đã yêu cầu chính phủ nước này bãi bỏ luật chống phạm thượng. cuộc gặp gỡ đã được tổ chức do sáng kiến của chính phủ Pakistan nhằm kêu gọi các tín hữu Kitô và những người tranh đấu góp ý để cải thiện quyền của các nhóm thiểu số. Một nhà tranh đấu đã nói rằng đây là một bước tích cực, nhưng con đường vẫn còn dài. Mebu Sada, giám đốc của Trung tâm Nghiên cứu Kitô, đã nói với hãng tin Asia News về nỗ lực của các tín hữu Kitô liên kết với các thành viên của xã hội dân sự để bãi bỏ luật chống phạm thượng được nhà độc tài Zia-ul-Haq đưa ra hồi năm 1986. Ông Sada cho biết, trong cuộc gặp gỡ, những nhà tranh đấu đã nói với chủ tịch của Ủy ban đặc nhiệm Quốc hội rằng Pakistan không cần một luật như thế, vì nó đã gây hại cho mạng sống và tài sản của dân chúng, cũng như tạo ra một hình ảnh xấu về đất nước trong cộng đồng thế giới. Tin Malaysia. Các tín hữu Kitô Malaysia yêu cầu chính phủ trả lại 15.000 quyển kinh thánh đã bị tịch thu. Những quyển kinh thánh này đã bị tịch thu chỉ vì sử dụng từ Allah để nói về Chúa. Liên đoàn Kitô Malaysia nói rằng mọi người đều có quyền hiến định để sử dụng ngôn ngữ quốc gia của mình để thực hành tôn giáo của mình. Trong một tuyên ngôn được đưa ra hôm 4 tháng 11 vừa qua, liên minh này nói rằng tịch thu các quyển kinh thánh bằng tiếng Bahasa Malaysia vì cho rằng những quyển kinh thánh này có hại cho trật tự công cộng là một việc làm vô lý. Chính phủ Malaysia nói rằng việc sử dụng từ Allah trong các sách báo Kitô giáo cũng tạo ra hoang mang nơi tín đồ Hồi giáo và lôi kéo họ trở lại Công giáo. Đáp lại, Liên minh Kitô Malaysia khẳng định rằng việc sử dụng từ Allah đã có trước thời độc lập và không hề bị xem là nguyên nhân gây ra xáo trộn nào cho trật tự công cộng. Mặc dù bị chính phủ ngăn cấm, từ Allah vẫn tiếp tục được sử dụng trong ngôn ngữ Malay để chỉ Thiên Chúa. Tuyên ngôn mang chữ ký của Đức Giám mục Anh giáo, Chủ tịch của Liên minh Kitô Malaysia, khẳng định rằng hiến pháp nhìn nhận quyền của mọi người Malaysia được tuyên xưng niềm tin của mình, cũng như thực hành niềm tin ấy. Liên minh Kitô Malaysia gồm có Giáo hội Công giáo, Hội đồng các Giáo hội Malaysia và Giáo hội Tin lành Quốc gia Malaysia. Hiện có khoảng 2 triệu người, tức khoảng 9% dân số Malaysia theo Kitô giáo. Tin Washington. Dân biểu Cao Quang Ánh gốc Việt Nam là người duy nhất thuộc Đảng Cộng hòa đã bỏ phiếu thông qua dự luật cải tổ y tế của chính phủ Hoa Kỳ. Theo báo USA Today, hôm Chủ nhật, mùng 8 tháng 11 vừa qua, dân biểu Ánh thuộc Đảng Cộng hòa, một người Công giáo và cựu tu sĩ dòng tên nói rằng ông đã phải lắng nghe tiếng nói của lương tâm để bỏ phiếu ủng hộ dự luật vì ông tin rằng điều này có lợi cho dân chúng tại New Orleans, bang Louisiana, mà ông là đại diện. Dân biểu Ánh giải thích trên đài truyền hình CNN rằng sở dĩ ông ủng hộ dự luật vì có một tu chính án nhằm cấm sử dụng thuế của người dân để tài trợ cho việc phá thai. Dân biểu Ánh, 42 tuổi, nói, tôi đã phải làm quyết định này và tôi cảm thấy đây là một quyết định đúng đắn cho đơn vị của tôi, cho dẫu đây không phải là quyết định của đảng tôi. Được biết, tu chính án được Hội đồng với một Công giáo Hoa Kỳ ủng hộ, ngăn cấm sử dụng quỹ liên bang để tài trợ cho việc phá thai. Tin Seoul, Hàn Quốc. Một nhà lãnh đạo Anh giáo tại Hàn Quốc nói rằng, quyết định của Tòa Thánh nhằm đón tiếp các tín hữu Anh giáo muốn trở về hiệp thông với Giáo hội Công giáo là một bước tiến trong sự hiệp nhất Kitô giáo. Linh mục Abraham Kim Kwang-jun, Tổng thư ký của Văn phòng Giáo tỉnh Anh giáo tại Hàn Quốc nói rằng, sự trao đổi giữa những người của hai giáo hội là điều hữu ích cho phong trào đại kết. Chỉ có một điều mà vị linh mục Anh giáo này lấy làm tiếc là Giáo hội Công giáo không nhìn nhận việc phong chức linh mục và giám mục trong Giáo hội Anh giáo là thành sự. Cho tới nay, không có linh mục Anh giáo nào tại Hàn Quốc đã trở về hiệp thông với Giáo hội Công giáo. Giáo hội Anh giáo tại nước này vẫn không nhìn nhận việc phong chức linh mục cho những người có sinh hoạt đồng tính công khai. Linh mục Kim nói rằng ông hy vọng quyết định của tòa thánh sẽ đẩy mạnh phong trào đại kết theo hướng mà Công giáo và Anh giáo đều có thể hiệp thông với nhau trong thánh thể. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về chiến dịch vận động bãi bỏ luật chống phạm thượng tại Pakistan. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, hôm thứ Ba mùng 10 tháng 11 vừa qua, đại diện của Ủy ban Công lý và Hòa bình Pakistan tại Roma đã mở chiến dịch gây ý thức tại Âu Châu về số phận và sự đàn áp của các cộng đồng thiểu số tại Pakistan, nhất là các cộng đồng Kitô, nạn nhân của điều thường được gọi là luật chống phạm thượng. Với khoảng 4 triệu người, cộng đồng tín hữu Kitô chỉ là một thiểu số nhỏ trong một quốc gia có trên 160 triệu người theo Hồi giáo. Trong nhiều thập niên qua, cộng đồng Kitô đã phải chịu nhiều bất công vì luật chống phạm thượng. Luật này được nhà độc tài Zia-ul-Haq ban hành năm 1986, phạt tù hay ngay cả tử hình tất cả những ai xúc phạm đến kinh Koran hay tiên tri Mahomet. Trong 23 năm vừa qua, đã có gần 1.000 người là nạn nhân của luật này. Trong số này nhiều người bị giết chết. Trong những năm gần đây, có ít nhất 50 tín hữu Kitô bị tra tấn và loại trừ vì luật này, và nhiều làng và nhà thờ Kitô bị phá hủy và đốt phá. Những biến cố mới nhất diễn ra tại Korian và Gojira trong bang Punjab. Tại đây, hàng ngàn người Hồi giáo tấn công vào nhà cửa và nhà thờ của các tín hữu Kitô vì bị tố cáo vi phạm luật chống phạm thượng. Đã có 7 người, phần lớn là phụ nữ và trẻ em, bị thiêu sống. Những hành vi giết người này được các giáo trưởng Hồi giáo xúi dục với sự cộng tác của các cai tù vốn cũng đồng lõa vì được hối lộ. Luật chống phạm thượng hiện đang được sử dụng như một khí cụ để loại trừ các đối thủ trong chính trị, trong kinh doanh, những người láng giềng, và nhất là để bịt miệng các tín hữu Kitô, người Ấn giáo và tín đồ đạo Sikh, người theo đạo Ahmadi, và ngay cả thiểu số Hồi giáo theo hệ phái Shiite. Luật này hiện đang là một thứ bom nổ chậm đe dọa toàn bộ xã hội Pakistan, gây chia rẽ giữa các nhóm và phản bội những lý tưởng cao đẹp của quốc gia được khai sinh năm 1948. Thật vậy, khi mới được thành lập, Pakistan bày tỏ ý chí loại trừ mọi kỳ thị tôn giáo, đánh giá cao sự đóng góp của mỗi cộng đồng thành viên. Luật chống phạm thượng cũng như nhiều luật khác xuất phát từ luật Hồi giáo Sharia là một dấu chỉ cho thấy có hiện tượng Hồi giáo hóa ngày càng gia tăng tại Pakistan. Nước này hiện đang chịu áp lực nặng về quân sự và văn hóa của phong trào Taliban, vốn rất gần gũi với các giáo trưởng Hồi giáo. Đang mỏi mệt vì cuộc chiến tại Afghanistan, các nước Tây phương ngày càng ý thức rằng họ không thể chiến thắng duy chỉ bằng hành động quân sự, mà còn cần phải quan tâm đến mối quan hệ giữa Hồi giáo và thế giới hiện đại, giữa Hồi giáo và sự chung sống với các tôn giáo và các nhóm thiểu số khác. Trong một giải pháp rộng rãi hơn, một nước Pakistan được hòa giải cũng ảnh hưởng đến tình trạng của nước láng giềng Afghanistan. Chiến dịch gây ý thức về luật chống phạm thượng tại Pakistan mà đại diện của Ủy ban Công lý và Hòa bình của nước này tại Roma vừa tung ra tại Âu Châu chỉ diễn ra vài ngày sau khi Tòa án Nhân quyền Âu Châu đưa ra phán quyết yêu cầu nhà nước Ý không được treo thánh giá trong các trường công lập, vì tòa này cho rằng sự hiện diện của thánh giá tại những nơi như thế phủ nhận quyền của cha mẹ được giáo dục con cái theo sát tín tôn giáo của mình, và nhất là xúc phạm tự do tôn giáo của học sinh. Cách đây không lâu, một người Hồi giáo cực đoan cũng đã đưa ra một yêu cầu như thế với chính phủ Ý. Điều đáng suy nghĩ là thái độ được xem là khoan nhượng của các thẩm phán Tòa án Nhân quyền Âu Châu và chủ trương của Hồi giáo cực đoan lại hướng đến cùng một mục đích, đó là loại bỏ mọi dấu tích của các biểu trưng và hình tượng Kitô giáo trong xã hội. Đây cũng chính là mục tiêu của luật chống phạm thượng tại Pakistan. Có thể nói, tại Âu Châu, người ta cũng đưa ra một thứ luật chống phạm thượng như thế khi loại trừ các biểu tượng Kitô giáo để tránh làm tổn thương các niềm tin tôn giáo khác. Theo nhận định của hãng thông tấn Asia News, của Hội Giáo hoàng truyền giáo hải ngoại Ý, gọi tắt là PMA, sở dĩ có sự tương hợp giữa Hồi giáo cực đoan và chủ nghĩa duy tương đối bài Kitô giáo là vì cả hai đều có chung một mối hận thù đối với các cội rễ Kitô và những quyền lợi kinh tế. Làm sao có thể giải thích khác hơn việc nhiều nước Tây Phương muốn cho áp dụng luật Sharia của Hồi giáo trong các cộng đồng Hồi giáo tại Âu Châu, hay việc Liên Hiệp Quốc thông qua một nghị quyết vốn do các nước Hồi giáo đề nghị nhằm đề ra một luật chống phạm thượng trên quy mô thế giới? Nếu được đem ra áp dụng, chắc chắn những nghị quyết như thế sẽ gây phương hại cho cuộc sống chung giữa các cộng đồng trên thế giới. Hãng thông tấn Asia News kết luận, một lần nữa, chúng ta phải khẳng định giá trị tiên tri của bài diễn văn mà Đức Thánh Cha đã đọc tại Đại học Regensburg, Đức, hồi năm 2006. Trong bài diễn văn này, Đức Thánh Cha đã yêu cầu các tôn giáo, cách riêng Hồi giáo cực đoan, hãy từ bỏ bạo động, bởi vì đây là một thái độ phi lý và nghịch lại với Chúa. Đức Thánh Cha cũng yêu cầu thế giới Tây Phương hãy nhìn về Chúa và tôn giáo không phải như một cản ngại cho lý trí, mà là bổ túc cho lý trí. Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện do Bình Minh phụ trách.
Các bạn thân mến, quyền trẻ em ở đâu là câu chuyện chúng tôi muốn gửi đến quý vị và các bạn trong chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện hôm nay. Sân khấu trống đồng tại quận 3, thành phố Hồ Chí Minh lên đèn để chuẩn bị cho những màn trình diễn của các nghệ sĩ trên sân khấu, thì ở phía trước khu vực sân khấu trống đồng, hàng đêm, vở diễn Đọa đầy trẻ thơ luôn được diễn ra bởi những diễn viên là những trẻ thơ bất hạnh và đạo diễn là những kẻ cầm đầu đường dây chăn dắt trẻ ăn xin bắt đầu thực hiện. Bài phóng sự, ký sự, vở diễn Đọa đầy trẻ thơ của phóng viên Đức Thanh và Đinh Dân thực hiện được đăng trên báo Tuổi Trẻ Online ngày 18 tháng 10 năm 2009 cho biết, ngoài những đứa trẻ ăn xin dưới sự chỉ đạo của những kẻ chăn dắt chuyên nghiệp, còn có những em bé chừng 2-3 tuổi bị ép buộc nằm tròn truồng lê lết dưới đất. Những em bé này được đặt nằm lăn lóc trên các vỉa hè bẩn thỉu trước sân khấu trống đồng. Trời đã vào đông, thành phố Hồ Chí Minh những ngày này mưa gió lạnh lẽo, nhưng những em bé tội nghiệp ấy vẫn phải hành nghề vật vã trên tấm bìa giấy sũng nước. Một em bé gái bị nhóm người lớn chăn dắt cử chăm sóc mấy em nhỏ với trách nhiệm ép mấy em nhỏ nằm xuống, đánh cho khóc thét lên và kiểm tra tiền khách cho dưới sự quan sát của những kẻ chăn dắt. Nếu có một em bé nào ngọ nguậy lững chững rời khỏi hiện trường làm ăn, lập tức bị một thiếu niên khác áp sát lôi về bắt diện tiếp. những kẻ chăn dắt các trẻ em này gồm hai phụ nữ và một số thanh niên ngồi thảnh thơi gần đó, nhưng mắt không rời những em nhỏ trong vở diễn mà họ dựng nên. Những người này chia chác tiền kiếm được trên thân xác trẻ thơ ngay trên vỉa hè khu vực làm ăn. Đêm lại hàng đêm, vở diễn đọa đầy trẻ thơ vẫn thường được tái diễn giữa dòng người qua lại, và mọi người đi đường dường như bất lực trong việc góp phần ngăn chặn, dẹp bỏ vở diễn phi nhân tính này. Sau khi tuổi trẻ có phóng sự ảnh, vở diễn đọa đầy trẻ thơ, hàng trăm bạn đọc bày tỏ sự bất bình, dư luận đang rất phẫn nộ về việc bắt các em đi ăn xin, thì những vụ việc tương tự vẫn xảy ra. Ngay giữa giao lộ Nguyễn Hữu Thọ, đường số 15, phường Tân Hưng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh, tối ngày 21 tháng 10, phóng viên tuổi trẻ ghi nhận hàng chục đứa trẻ bị bắt phải lang thang ăn xin, thường xuyên bị nằm vất vưởng giữa đêm lạnh giá. Có những em bé chỉ khoảng 20 tháng tuổi bị lột trần truồng và bị đặt nằm lạnh lẽo ở lề đường tại ngã tư đường Nguyễn Hữu Thọ. Vì sao đến nay những vụ chăn dắt, hành hạ và bóc lột trẻ em vẫn còn tồn tại một cách ngang nhiên như thách thức lương tâm và trách nhiệm của con người như thế? Quý vị và các bạn thân mến, trong lúc nhà nước ta ra rất nhiều các điều luật về quyền trẻ em, đồng thời hô hào các chương trình chăm sóc trẻ em trên cả nước, đặc biệt là vào ngày Quốc tế Thiếu nhi 1 tháng 6, thì hình ảnh các em bé vô tội bị những người lớn vô nhân đạo hành hạ, đánh đập đủ kiểu để kiếm tiền bằng sự đau đớn của các em lại được diễn ra ngay nơi trung tâm văn hóa của một thành phố lớn như một nghịch lý trớ trêu. Sự việc xảy ra một cách ngang nhiên trước sự chứng kiến của bao tầng lớp dân chúng và có cả lực lượng bảo vệ an ninh trật tự của thành phố. Nhưng không hề có ai cảm thấy có trách nhiệm phải làm một điều gì đó để xóa bỏ ngay những hành động vô nhân tính đó. Có lẽ những hình ảnh đau lòng này đã trở nên hết sức bình thường giữa lòng đô thị. Mặc cho dòng người đi qua, có người liếc mắt rồi làm ngơ, có người thương cảm nhưng cũng chỉ biết bức xúc nhất thời rồi thì cũng đành lắc đầu bỏ đi. Phải chăng xã hội đang vô tâm trước những cái ác và vô cảm trước những cảnh tượng thương tâm? Hay chúng ta đang cố tình dung túng cái xấu làm mất đi tính nhân văn của con người? Rõ ràng, chính quyền lãnh đạo các cấp quận, phường, khu phố và các tổ chức xã hội ở đó đã và đang vô cảm với những gì diễn ra tại địa bàn mình đang quản lý. Ở Việt Nam, người ta không quá xa lạ với hình ảnh những nhân viên quản lý đô thị xua đuổi, thu gom từng gánh hàng rong của những người bán mồ hôi kiếm sống bên lề đường, bất chấp những lời năn nỉ khóc than của họ, với lý do là để thiết lập trật tự và mỹ quan của đường phố. Vậy thì, hình ảnh những thân hình các em bé còm cõi, rách nát, nằm lê lết, vất vưởng nơi vỉa hè, chẳng khác gì một con chó ốm hay một con mèo đói, lại là hình ảnh chấp nhận được nơi văn minh đô thị này hay sao? Trong khi sự tồn tại của những hình ảnh phi nhân tính đó cũng đồng nghĩa với sự tồn tại của một bọn người lòng lan dạ thú, ngang nhiên hưởng lợi bằng sự đọa đầy thân xác trẻ em. Khi giải thích cho thực trạng lạm dụng trẻ em ăn xin vẫn cứ tồn tại, các cơ quan chức năng đã đưa ra nhiều lý do, nhưng dù với bất cứ lý do gì đi nữa, thì mọi vấn đề xã hội đều vẫn có thể được giải quyết nếu có một quyết tâm và một tinh thần trách nhiệm cao của bộ máy chính quyền. Cũng trên trang Tuổi Trẻ Online, trong bài viết Được Không Ở Tại Lòng Ta, theo tác giả Thu An thì, cũng có cơ quan chức năng cho rằng đó là trách nhiệm của cả cộng đồng, không riêng của chính quyền. Điều đó đúng, nhưng trách nhiệm của mỗi công dân không thể thay thế được trách nhiệm của cả một bộ máy. Mỗi công dân chỉ có thể tham gia, hưởng ứng, chứ không thể đủ năng lực và quyền lực như chính quyền để giải quyết rốt ráo thực trạng này. Vì vậy, việc người dân trông mong, kỳ vọng ở chính quyền là lẽ đương nhiên. Một trong những đặc tính ưu việt nhất của chế độ cộng sản, đó là khả năng bảo vệ trật tự xã hội, triệt hạ các tổ chức chống phá chính quyền với hệ thống trinh sát, công an chìm nổi dày đặc. Họ luôn đạt được những thành tích cao trong việc bảo vệ thể chế chính trị của mình. Vì thế, dư luận cho rằng không khó để chính quyền ra tay dẹp những hình ảnh phi nhân tính kia, nhưng không hiểu sao điều ấy vẫn cứ tồn tại như một thách thức trước mắt mọi người. Đây cũng là một nghịch lý khi chính quyền đương thời luôn thực hiện được những chủ trương chính sách của mình bất chấp sự phản đối của dư luận, của công chúng, dù dưới bất cứ hình thức nào. Chúng ta có quá nhiều dẫn chứng cụ thể về điều này. Như vậy, tại sao việc theo dõi và xóa bỏ một nhóm người ngang nhiên hưởng lợi từ thân xác trẻ em một cách tàn nhẫn, nhất là việc làm này được sự đồng thuận của dư luận toàn xã hội, thì chính quyền lại bỏ tay một cách khó hiểu? Ông Lương Văn Cừ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội, đã phát biểu trên báo Tuổi Trẻ Online ngày 24 tháng 10 năm 2009 như sau. Chúng tôi rất đau lòng khi xem phóng sự ảnh, vở diễn đọa đầy trẻ thơ. Đây là một vấn đề xã hội mà dư luận đã nói nhiều. Tôi cho rằng, để xảy ra nạn trẻ em bị hành hạ, bắt đi ăn xin, thì trách nhiệm trước hết là của chính quyền địa phương, cũng như các tổ chức xã hội bảo vệ quyền trẻ em. Những hành vi ngược đãi, chăn dắt trẻ em như vậy, vi phạm nghiêm trọng các quy định của pháp luật, nhưng chúng ta chưa xử lý hiệu quả. Việc không xử lý được là do chính quyền, những người thực thi công vụ không cương quyết, các tổ chức xã hội chưa mạnh mẽ. Tôi bảo đảm rằng, chuyện ngược đãi, bóc lột sức lao động trẻ em đều được hệ thống xã, phường biết cả, nhưng chúng ta không làm. Những người thực thi nhiệm vụ bảo vệ quyền trẻ em không làm đúng trách nhiệm và lương tâm của họ. Trước một vấn đề như vậy mà không xử lý, rõ ràng là vô cảm. Làm sao chuyện xảy ra ngay địa phương mình mà mình không biết được? Dù không nhìn thấy, thì anh cũng phải được người dân phản ảnh thông tin. Trước một thông tin như thế, ngay lập tức, chúng ta phải hành động, chứ không thể viện cớ khó khăn này, khó khăn kia. Theo tôi, trước hết, những người có trách nhiệm phải giải quyết nạn trẻ em bị chăn dắt đi ăn xin bằng lương tâm và trách nhiệm. Quý vị và các bạn thân mến! Ở đâu có ý chí, ở đó sẽ có con đường dẫn đến việc thực hiện. Có lẽ việc xóa bỏ những hành động mang rợ và phi nhân tính đối với trẻ thơ được hay không là ở tại lòng ta mà thôi. Vấn đề là, lãnh đạo của chính quyền hiện tại có xem đó là vấn đề quan trọng cần phải được đầu tư giải quyết hay không? Nếu việc bảo vệ quyền con người, tính công bằng bác ái trong xã hội cũng được đánh giá là quan trọng, ngang tầm với việc bảo vệ quyền lực, hệ thống chính quyền, thì có lẽ việc dẹp bỏ bọn người tuy gian ác nhưng dốt nát và nhét nhát kia dễ dàng như trở bàn tay đối với một chính quyền rất dày dạn kinh nghiệm trong việc triệt hạ những lực lượng đối kháng với mình. Việt Nam chúng ta thường hay đề cao tình người trong các chủ trương chính sách. Vì thế, không thể chấp nhận được sự tồn tại về chuyện các em nhỏ nằm lê lết ngoài đường mà kiếp sống không bằng một con thú cưng trong những gia đình giàu. Vì điều đó, phản ánh một thực tế là chỉ có những xã hội phi nhân tính mới đào tạo và dung túng cho những con người vô tâm, vô cảm trước đồng loại của mình. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục mỗi tuần một sự kiện của chúng tôi tới đây là hết. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ năm tuần sau.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Công giáo và nhân quyền với Mai Hương. Sức mạnh của sự thật. Đây là đề tài của chuyên mục Công giáo và nhân quyền tuần này của chúng tôi. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, hôm thứ Hai, mùng 9 tháng 11 vừa qua, Âu Châu và toàn thế giới kỷ niệm đúng 20 năm ngày bức tường ô nhục Berlin sụp đổ và sự cáo chung của chiến tranh lạnh. Nhưng tại Trung Quốc, biến cố này qua đi hầu như một cách lặng lẽ. Hầu hết các vị nguyên thủ quốc gia trên thế giới đều tề tựu về Berlin để đánh dấu sự khởi đầu của một cuộc cách mạng ôn hòa chấm dứt chế độ cộng sản độc tài tại Đông Đức theo hiệu ứng domino, kéo theo sự cáo chung của toàn khối Cộng sản Đông Âu. Dĩ nhiên, không có bất cứ một đại diện nào của Trung Quốc tại các buổi cử hành này. Hôm 9 tháng 11 vừa qua, bản tin chính được Tân Hoa Xã và các cơ quan truyền thông công cụ của nhà nước Cộng sản Trung Quốc truyền đi là việc Thủ tướng Vương Gia Bảo cam kết viện trợ cho Phi Châu 10 tỷ Mỹ Kim. Biến cố quan trọng thứ hai được các cơ quan truyền thông Trung Quốc nói đến là cuộc gặp gỡ giữa Chủ tịch Hồ Cẩm Đào và Bộ Tham mưu Không lực Trung Quốc. Nếu có nhắc đến sự sụp đổ của bức tường Berlin, thì Tân Hoa Xã chỉ cho đăng một vài hình ảnh mà không đưa ra một lời bình luận nào. Bài viết duy nhất có nhắc đến bức tường là bài viết liên quan đến việc Tổng thống Pháp ông Nicolas Sarkozy yêu cầu phá đổ hàng rào ngăn cách tại đảo Chypre giữa người Hy Lạp và người Thổ Nhĩ Kỳ. Báo The China Daily, tờ báo Anh ngữ dành cho người ngoại quốc, có cho đăng tải một bài viết về việc kỷ niệm 20 năm bức tường Berlin sụp đổ và các cuộc cử hành liên quan đến việc thống nhất hai miền Đông Tây, nhưng tuyệt nhiên không hề nhắc tới hai chữ Cộng sản. Tưởng cũng nên nhắc lại, sự sụp đổ của bức tường Berlin chỉ diễn ra vài tháng sau cuộc đàn áp đẫm máu tại quảng trường Thiên An Môn, ngày 4 tháng 6 năm 1989. Tại Trung Quốc, nơi thiết quân luật được áp dụng và các phong trào sinh viên và công nhân bị giải tán, tin tức về sự sụp đổ của bức tường Berlin đã khiến cho chính quyền Cộng sản siết chặt sự kiểm soát đối với các đoàn thể, nghiệp đoàn và giáo hội Công giáo. Khi đánh giá về biến cố này, Đảng Cộng sản Trung Quốc vẫn xem Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị như một nhân tố chính trong sự sụp đổ của bức tường Berlin. Riêng tại Hà Nội và Việt Nam, theo ghi nhận của nhà báo Lưu Vong đang sống tại Pháp là ông Bùi Tín, các báo đài vẫn im thin thít. Ông Bùi Tín viết rằng, các nhà lãnh đạo thông tin ở Việt Nam cứ như muốn bắt toàn dân nghĩ rằng không hề có cái ngày lịch sử bức tường Berlin bị đổ sập. Dù cho có thì không được nghĩ đến cái ngày họ cho là đen đuổi tai hại ấy. Họ thực hiện cái gọi là sàng lọc thông tin, là thông tin có định hướng. Họ khôn, nhưng thật ra là dại. Vật cấm trở thành vật hấp dẫn. Theo nhà báo Bùi Tín, ngày 3 tháng 11 vừa qua, có một tin được tất cả các hãng thông tấn lớn trên thế giới loan tin và đăng tải. Đó là sự kiện bà Thủ tướng Đức Angela Merkel đọc một bài diễn văn lịch sử trước hai viện của Quốc hội Hoa Kỳ. Cho đến nay, không tờ báo nào ở Việt Nam đưa tin này. Cũng nhân dịp này, các báo trên thế giới đều đưa tin rộng rãi về việc bà Merkel tái cử Thủ tướng Đức. Nhà báo Bùi Tiến nêu lên câu hỏi, vì sao các nhà lãnh đạo thông tin báo chí Hà Nội lại che che giấu giấu, không cho công dân Việt, phụ nữ Việt, trí thức Việt biết về bà Thủ tướng Angela Merkel, về tiểu sử lý thú và bài diễn văn cảm động của bà, cùng với lễ kỷ niệm lớn mùng 9 tháng 11 nói trên, mà bà Merkel là nhân vật trung tâm. Trả lời cho câu hỏi ấy, ông Bùi Tiến trích dẫn bài diễn văn của bà Merkel trước Quốc hội Hoa Kỳ. Trong bài diễn văn, bà Merkel kể lại rằng, bà sinh ra ở tỉnh Brandenburg, thuộc phía bắc nước Cộng hòa Dân chủ Đức trước đây, vào năm 1954, sau khi chính phủ Đông Đức được thành lập được 5 năm. Cha bà là một mục sư Tin Lành Luther, mẹ là giáo viên nhưng không được dạy học. Sau khi tốt nghiệp đại học, bà làm việc tại Viện Hóa lý thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Berlin. Sau khi bức tường Berlin sụp đổ, tuy có băn khoăn về tự do tôn giáo và tự do công dân, nhưng bà chỉ say mê khoa học. Bà kể lại rằng, ngày 9 tháng 11 năm 1989, bà sống ở gần bức tường, bị cuốn hút mãnh liệt bởi biển người tận cùng hứng khởi, đông tây ôm chầm lấy nhau, hôn nhau, ca hát, khóc cười, nhảy múa thâu đêm suốt sáng, kéo dài hàng tuần lễ. Chính sự kiện ấy đã thôi thúc bà dấn thân hoạt động chính trị. Bà Merkel khẳng định, nguyện vọng tự do của con người là tất thắng, là không gì ngăn cản nổi. Trích lời Tổng thống Bill Clinton sau ngày 9 tháng 11 năm 1989, nữ Thủ tướng Đức nói, mọi chuyện đều có thể xảy ra, không gì có thể cản trở chúng ta tiến tới phía trước. Một thông điệp như thế dĩ nhiên không thể nào có thể được lặp lại trên các cơ quan truyền thông công cụ của một chế độ chủ trương bóp nghẹt mọi tự do của con người, trong đó có tự do thông tin. Tại Nga, các cơ quan truyền thông cũng không dành cho việc kỷ niệm 20 năm bức tường Berlin sụp đổ một tầm quan trọng như biến cố này đáng được có. Nhiều người Nga vẫn xem rằng bức tường Berlin là chuyện của Tây Phương, chứ không phải của Nga. Theo một cuộc thăm dò của Viện Siom của Nga, có đến 58% người dân Nga không hề biết ai là người đã quyết định cho dựng lên bức tường ô nhục này. Chỉ có 24% người Nga hiểu một cách đúng đắn rằng bức tường này được dựng lên là để củng cố vị thế của Liên Xô, bảo vệ chế độ Cộng sản khỏi ảnh hưởng của nước ngoài và ngăn chặn làn sóng người dân trốn ra khỏi nước. 52% những người trả lời trong cuộc thăm dò nói rằng họ không biết tại sao bức tường đã được dựng lên. Tù trung, ngay cả trong thời đại bùng nổ thông tin toàn cầu này, nhiều người đã từng sống dưới chế độ Cộng sản, hay hiện đang sống dưới chế độ Cộng sản, do bị đầu độc hoặc thông tin một chiều, vẫn chưa biết được sự thật lịch sử. Nhà báo Ronan Linden, khi phân tích về những yếu tố dẫn đến sự sụp đổ của bức tường Berlin, đã viết rằng, có một yếu tố chính góp phần kết liễu chế độ Cộng sản Đông Đức và kéo sập bức tường Berlin, đó là sự truyền bá thông tin. Thông tin được lan truyền rộng khắp cả hai phía, về những gì xảy ra ở phương Tây và về những hoàn cảnh thực tế ở Đông Âu. Kiến thức về quản trị của người Tây Âu và người Mỹ và cách sống của họ đã làm gia tăng khao khát thay đổi chế độ. Trong khi khái niệm về dân chủ và tự do ở Đông Âu có lẽ chưa được hoàn toàn định rõ, thì nhận thức về những khái niệm này là động lực chính thúc đẩy biến chuyển. Tụ trung, sự thật là sức mạnh đã dựt sập bức tường Berlin và kéo theo sự cáo chung của các chế độ cộng sản tại Đông Âu. Chúa Giêsu đã chẳng nói, sự thật sẽ giải thoát các ngươi. Chính vì ý thức được sức mạnh giải phóng của sự thật, mà trong một chuyến viếng thăm Cuba mới đây, Đức cha Claudio Maria Cheri, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Truyền thông Xã hội, đã yêu cầu nhà nước cộng sản tại quốc gia hải đảo này hãy cho giáo hội có nhiều tự do hơn trong việc sử dụng các phương tiện truyền thông. Đó là cách thế để giáo hội góp phần vào công cuộc giải phóng đích thực cho con người. Chúng tôi xin tạm ngưng một công giáo và nhân quyền tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Năm tuần sau. Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đăng Anh trong những phút cầu nguyện.
Hạnh phúc thầy, cho những ai biết nghe lời người.
Quý vị và các bạn thân mến, người ta thường nói, lời nói phải đi đôi với việc làm. Một lần bất tín, vạn lần bất tin. Một lần nói không đúng, sau này có nói ngàn lần cũng không có ai nghe. Quân tử nhất ngôn, người quân tử chỉ nói một lời mà thôi. Hay là nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy, một lời nói ra, bốn ngựa khó theo. Xưa nay, các bậc vĩ nhân, các bậc hiền nhân quân tử, tuy sống ở các thời đại khác nhau, cách xa nhau hàng trăm, hàng nghìn năm, nhưng nơi họ, lời nói và việc làm luôn thống nhất. Họ đều là những người có nhân cách, đều mang nặng nỗi lo cho những người chung quanh, luôn nghĩ đến và chăm lo hạnh phúc của người khác. Cách đây hơn 2000 năm, trong Luận Ngữ, Khổng Tử dặn các học trò của mình rằng, người xưa rất sợ nói những gì mà không làm được. Khổng Tử còn nói thêm, người quân tử cần thận trọng ở lời nói, nhanh chóng ở việc làm. Và khuyên rằng, người quân tử phải làm trước, rồi mới nói sau. Tại một số quốc gia, những ứng cử viên, các đảng phái chi tốn rất nhiều tiền, thời giờ để có những cuộc vận động thông qua các hình thức nói chuyện, gặp gỡ, hội họp, khi họ ra tranh cử chức vụ tổng thống hoặc các chức vụ cao cấp trong chính quyền. Và mỗi ứng cử viên, đảng phái đều nêu ra mục tiêu và những kế hoạch của mình bằng những lời hứa sẽ thực hiện khi đắc cử. Dân chúng thực sự tin và bằng lòng khi những điều hứa hẹn đó sẽ được thực hiện và mang lại lợi ích thiết thực cho dân tộc, công ăn việc làm cho nhiều người và nâng cao đời sống của xã hội. Nói đi đôi với làm là một đạo lý và là thực tế của cuộc sống, là chìa khóa tạo sự uy tín đưa đến thành công. Tục ngữ Pháp có câu, nói chính là làm. Trong giáo dục cũng vậy, người thầy, cha mẹ, các đấng bề trên khi dạy dỗ cho con cái, học trò một điều hay lẽ phải, thì chính họ là những người phải đang sống và thực thi những điều mình dạy dỗ để làm gương. Và nghiêm khắc hơn, đó là khi chúng ta làm công việc phê phán hay xét đoán người khác, luôn cân nhắc và tự xét mình, đó là điều nên làm và cần có một tấm lòng bác ái yêu thương khi làm việc này. Nói dễ, chứ làm không dễ. Chúng ta không nhắm mắt chê bai và lên án kẻ khác với lòng ganh tị, tạo ra những hành động mù quáng, gây xáo trộn hay đảo lộn sự thật. Quý vị và các bạn thân mến, lời nói lung lay, gương lành lôi kéo, trong Kinh Thánh hay trong cuộc sống thường ngày, chung quanh chúng ta có những trường hợp chỉ tin đạo mà không sống đạo. Dân Israel đã tin đạo mà không sống đạo. Họ tin Chúa như là một vị thần hộ mệnh, đáp ứng những nhu cầu thực tiễn, cơm bánh của cuộc sống cho mình. Họ quên mất phải có tâm tình thờ phượng và yêu mến đối với Thiên Chúa, và dễ dàng sống bội ước khi lâm vào hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn, hiểm nguy đe dọa. Con người hôm nay cũng không khác gì dân Do Thái ngày xưa, tin nhận Chúa, nhưng lòng trí và cuộc sống của con người lại hướng vào những mục tiêu của đời sống vật chất, những khuynh hướng lợi danh trần tục và dễ dàng quên mất sự hiện diện của Thiên Chúa trong cuộc sống của mình, trong từng biến cố vui buồn, thành công hay thất bại. Câu chuyện người Samari nhân lành cho chúng ta một thí dụ về sống đạo. Người Samari sống theo điều răn lớn thứ hai, yêu tha nhân như chính mình, và nguyên tắc làm cho kẻ khác điều mình muốn họ làm cho mình. Sống và thực thi lời Chúa là con đường sống của người Kitô hữu, thì tốt hơn mọi của lễ dâng lên Thiên Chúa. Tiên tri Samuel nói với vua Sao-lê rằng, dâng tế lễ toàn thiêu và sinh tế có làm Chúa vui lòng bằng sự vâng lời Chúa hay không? Vâng lời chắc chắn tốt hơn dâng sinh lễ, chú tâm nghe theo tốt hơn dâng mỡ chiên đực. Chúa Giê-xu cũng dạy rằng, vậy, ai nghe lời ta dạy và làm theo, sẽ giống như một người khôn ngoan xây nhà mình trên nền đá. Còn ai nghe lời ta dạy, nhưng không thực hành, thì giống như người ngu dại xây nhà mình trên cát. Sống đạo là sống thực hiện lời của Chúa dạy. Người thật lòng tin đạo là người sống đạo. Kẻ nào nghe lời Chúa mà không thực hành cũng giống như một người soi mặt trong gương, thấy rồi bỏ đi, quên ngay mặt mình như thế nào. Người Kitô hữu là người trở nên giống Chúa Kitô mỗi ngày. Tội lỗi, sự bất tuân đã làm con người biến dạng. Vì vậy, người Kitô hữu sống lời Chúa mỗi ngày, giúp họ căn thân và làm cho chính mình phục hồi được hình ảnh của Thiên Chúa. Chúa Giê-xu đã căn dặn các môn đệ của mình, anh em là bạn hữu của Thầy, nếu anh em thực hiện những điều Thầy đang truyền dạy cho anh em. Trước tòa phán xét, trong ngày cánh chung, chúng ta đối mặt với Thiên Chúa, và không ai muốn phải chịu sự chối bỏ, xa lạ của Thiên Chúa đối với mình. Ta không biết các người, hỡi những kẻ gian ác, hãy lui ra khỏi ta. Nhưng thật hạnh phúc khi chúng ta nghe Chúa phán, được lắm, hỡi đầy tớ tốt lành và trung tín của ta. Trong từng biến cố của cuộc sống, hãy cân nhắc mọi quyết định của chúng ta dựa trên hai yếu tố này. Thứ nhất, nó có hợp với lời Chúa không? thứ hai, chúng ta có bình an về quyết định đó không? Và hãy cầu nguyện để được ơn Chúa trợ giúp. Chúng ta đừng hành động theo cảm xúc hay sự khôn ngoan của mình. Hãy nghe Chúa nói gì và bảo mình làm gì khi lâm vào hoàn cảnh khó khăn, gặp những thất bại buồn phiền trong cuộc đời. Ý muốn của Chúa cho đời sống của chúng ta trong mỗi tình cảnh của đời sống thì tốt hơn ý muốn của chúng ta. Khi chúng ta cầu nguyện, tìm kiếm thánh ý Chúa và chờ đợi thì Chúa sẽ dẫn dắt chúng ta và Người sẽ chỉ dẫn từng bước đi cho chúng ta. Lạy Chúa, xin Chúa giúp chúng con tìm biết và sống theo ý Ngài trong từng biến cố của cuộc sống, cho chúng con biết thực hành lời Chúa trong cuộc sống, nơi tha nhân, nơi môi trường sống, môi trường làm việc của chúng con.
Hạnh phúc thay cho những ai biết nghe lời Người, sống đời an hoan, cho niềm tin trên bước đường xa. Hạnh phúc thay cho những ai sống theo lời Người, sống đời thi tha.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô châu kỳ. Xin Thiên Chúa ban ân lành cho quý vị và các bạn.